Vì riêng Giê-xu là nguồn cây sống, ánh sáng năng lực khúc ca cho tôi. Nên Chúa nơi đây nhờ Giê-xu xây, dẫu bao khô hạn bão giông không lay, tình Ngài cao vút thắm sâu an bình, sợ hãi nơi yên chốn nguy xa lìa. Ngài là an vui trọn cuộc đời tôi, đứng trong ân tình huyết xê xu tôi. In Christ alone, to conflict, fullness of God in hell, less pain, this gift of love and righteousness, scorned by the one he came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin was laid, here in the death of Christ I live. Ngài được chôn trong mộ huyệt niêm phong, ánh sáng này chiều tối tăm vây quanh. Ngài vượt lên cao vào ngày quang vinh, bước ra một phần Chúa tôi phục sinh. Nhờ Ngài đã thắng bóng đêm lùi tàn, tội lỗi không sao bắt tôi phục hàng. Của Ngài tôi dâng và Ngài thuộc tôi, Christ mua tôi bằng huyết xưa tuôn rơi. Hướng trên Giê-xu như tảng đá khôi, cát cho đường ca, giường cát luôn thôi. Thật bao đời kia giống như xa bồ, hồn tôi chỉ quyết trong đời công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi. Tôi không dám y sơ nặng tôi, duy đứng vững chắc trên Giê-xu thôi. Nương trên Giê-xu như tảng đá khôi, cát cho đường ta, giường cát luôn thôi. Bao đời kia giống như xa bồ. On Christ the solid rock has stand, all the ground is sinking sand. All the ground is sinking sand. No guilt in life, here in death, this is the power of Christ in me. From life with Christ to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand. Till he returns, me home, here in the power of Christ I'll stand. Dù quyền âm phủ trước mưa con người chẳng giữ tôi ra khỏi tay Giê-xu. Ngày ngày quang lâm hoặc gọi tôi đi, quyết luôn đứng nhờ Christ không phân ly. Ngày ngày quang lâm mời tôi đi, quyết luôn nương nhờ Christ không phân ly. Ngày này ngài quan âm hoặc gọi tôi đi quyết luôn lên nhà quyết không phân ly.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học thư Timôthê thứ nhất. Chúng ta học đến chương 4 của lá thư này. Ba lá thư mà sứ đồ Phaolô gửi cho Timôthê và ông Tít được gọi là giám mục thư. pastoral epistles, tức là những lá thư gửi cho các giám mục, những người giữ chức vụ chăn bầy. Tuy nhiên những nguyên tắc ở trong những lá thư này cũng áp dụng cho tất cả chúng ta là người tin Chúa. Thật ra đây là những lời Phaolô dạy cho Timôthê để Timôthê dạy lại cho tín đồ. Sáng nay tôi cũng chợt nhớ là tên của tôi cũng là Timôthê nữa, cho nên đây là lá thư gửi cho tôi và tôi dạy lại cho quý vị. Đây là điều chúng ta cùng nhau học hỏi buổi sáng hôm nay. Phần kinh thánh mà chúng ta học sáng nay là lời sứ đồ Phaolô dạy cho Timôthê, bảo ông làm những điều này để làm gương cho tín đồ, như chúng ta thấy ở trong câu 12. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Làm gương cho các tín đồ. Đó là tựa đề của bài giảng buổi sáng hôm nay. Làm gương cho các tín đồ nghĩa là Timôthê phải làm những điều này để nêu gương, để rồi tín đồ cũng sống giống như vậy. Cho nên đây không phải là điều chỉ dạy cho Timôthê mà thôi, mà là điều dạy cho tất cả mỗi một chúng ta. Có ba điều mà Timôthê phải làm gương và chúng ta phải làm theo. Thứ nhất là làm gương trong sự học hỏi. Làm gương trong sự học hỏi. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống. Làm gương trong sự học hỏi. Sứ đồ Phaolô viết, con giải tỏ các việc đó cho anh em thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Ở đây sứ đồ Phaolô gọi Timôthê là kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Cái chữ kẻ giúp việc ở trong nguyên văn là diakonos. Diakonos, từ chữ này mà chúng ta có chữ deacon, là chấp sự ở trong tiếng Anh. Diakonos, deacon. Diakonos là cái người hầu bàn, là kẻ giúp việc, là người hầu việc Chúa, là mỗi chúng ta, là quý vị và tôi. Mỗi chúng ta khi tin Chúa, chẳng những được làm con của Chúa, nhưng chúng ta được kêu gọi làm người hầu việc Chúa, phục sự Ngài. Quý vị nhớ câu kinh thánh ở trong Ephesos đoạn 4 câu 12 chúng ta đã học trước đây. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Thánh đồ là quý vị, là những người tin Chúa. Để quý vị được trọn vẹn về công việc của chức dịch, được trọn vẹn là được trang bị. Và cái chữ công việc của chức dịch, người tin Chúa là người phải làm công việc của chức dịch. Và cái chữ chức dịch ở đây cùng một gốc với chữ diakonos. Cho nên quý vị và tôi là người hầu việc Chúa. Người tín đồ là người làm công việc của chức dịch, là người hầu việc Chúa. Phaolô nói con giải tỏ các việc đó cho anh em thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi Phaolô nói giải tỏ các việc đó cho anh em là giải tỏ những cái điều ở trong đoạn 4 câu 1 đến câu 5 nói về tà giáo trong ngày cuối cùng, nói về việc cấm cưới gả, nói về việc kiêng khem một số thức ăn. Và Phaolô nói rằng nếu Timôthê trung tín dạy dỗ những điều đó thì ông là người giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị và tôi cũng vậy. Khi chúng ta học hỏi lời Chúa, áp dụng lời Chúa và hướng dẫn người khác theo lời của Chúa thì chúng ta là những người giúp việc ngay lành của Chúa. Chúng ta để ý thấy sứ đồ Phaolô chẳng những gọi ông Timôthê là người giúp việc, nhưng ông gọi Timôthê là người giúp việc ngay lành, kẻ giúp việc ngay lành. Cái chữ ngay lành ở đây trong nguyên văn là tốt, good servant. Timôthê cũng như chúng ta được gọi là kẻ giúp việc ngay lành. We are good servants. Chúng ta chẳng những là người giúp việc, như là người giúp việc tốt. Tốt có nghĩa là hoàn hảo, là tốt lành, là trọn vẹn. Có những người làm việc nhưng mà không có làm tốt, làm qua loa, làm lấy lệ, làm bề ngoài, không thật sự làm. Cho nên theo Phaolô, người giúp việc tốt là người có tinh thần học hỏi. Ông viết ở trong phần tiếp theo: kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Cái chữ quan trọng ở trong câu này là được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành. Được nuôi có nghĩa là được nuôi sống, được bổ dưỡng, được bồi bổ. Nói như vậy có nghĩa là một người không thể sống còn nếu không được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lành. Đó là làm gương trong sự học hỏi lời Chúa. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu khi bị cám dỗ, Chúa đã trích lời Kinh Thánh ở trong sách Phục Truyền Lời Ký nói rằng: người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi sống được chẳng những là nhờ thức ăn hàng ngày, nhưng mà cũng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải được nuôi mình, nuôi sống mình bằng lời của Chúa. Timôthê là người hầu việc Chúa, và Phaolô nhắc cho Timôthê nhớ rằng người giúp việc ngay lành là người được nuôi bằng các lời của đức tin. Các lời của đức tin là sự dạy dỗ ở trong Kinh Thánh về niềm tin của mình. Đây là điều mà mỗi người tin Chúa đều phải trang bị và nuôi sống cho chính mình. Người xưa nói rằng văn ôn võ luyện. Văn thì phải ôn, võ thì phải luyện. Cái văn mà người tin Chúa phải ôn lại, phải học hỏi thường xuyên là lời của Chúa, là những gì mình đã từng học hỏi. Chúng ta không thể nói rằng những gì mình học hỏi hay hiểu biết đã là đủ rồi. Biển học vô bờ, lấy chuyên cần làm bến. Cho nên mỗi một chúng ta học hỏi lời Chúa, hãy nhớ rằng bao giờ mình cũng có điều cần phải học hỏi. Chúng ta phải thường xuyên nuôi mình bằng lời của Chúa, ăn nuốt lời của Ngài, học lời của Chúa và làm theo. Tôi không phải chỉ học lời của Chúa để giảng mà thôi, nhưng mà tôi cũng phải nuôi mình mỗi ngày bằng lời của Chúa, phải học lời Chúa cho chính mình. Không ai trong chúng ta có thể sống nếu không nuôi mình bằng lời của Chúa. Có những người nghĩ rằng mình học lời Chúa, mình nghe lời Chúa đã đủ và không chịu học hỏi thêm. Thật ra chúng ta cần có lời Chúa thường xuyên mỗi ngày để sống. Chúng ta cần được nuôi bởi lời Chúa mỗi ngày. Quý vị biết nếu chúng ta không ăn nuốt lời của Chúa thì điều gì sẽ xảy ra không? Nếu chúng ta không ăn nuốt lời của Chúa, chúng ta sẽ eo uột, chúng ta sẽ thiếu dinh dưỡng, chúng ta sẽ yếu đuối, chúng ta sẽ bệnh hoạn như người thiếu ăn vậy. Cho nên tôi không ngạc nhiên nếu có ai trong quý vị yếu đuối, eo uột là bởi vì không có lời của Chúa, không được nuôi mình bằng lời của Ngài. Cũng có những người ăn nuốt, không chịu ăn nuốt lời Chúa, nhưng mà ăn nuốt những cái thứ khác, như lời Phaolô nói ở tại đây. Phaolô nói rằng những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi. Lời hư ngụy phàm tục ở đây là nói đến những chuyện hoang đường của trần gian, không có chân lý nhưng mà nhiều người thích nghe. Phaolô đó gọi đó là chuyện bịa của các bà già. Chuyện bịa của các bà già là một cái thành ngữ ở trong tiếng Hy Lạp cũng như trong tiếng Anh, là nói đến những cái lời truyền khẩu trong dân gian mang tín mê tín dị đoan của người Do Thái. Và người Việt chúng ta cũng không thiếu những chuyện này. Và nhiều người thích nghe những chuyện này, những chuyện ba láp, những chuyện tào lao đó. Thưa quý vị, chúng ta cần tập thói quen để cho lời Chúa làm thức ăn lành mạnh cho mình mỗi ngày. Tôi thấy cái phần Kinh Thánh này dạy chúng ta về vấn đề, gọi là vấn đề gì? Vấn đề diet, vấn đề ăn uống đó. Ở trong đời sống ăn uống mỗi ngày chúng ta cần phải ăn uống lành mạnh như thế nào? Thì trong đời sống thuộc linh chúng ta cũng cần phải ăn uống lành mạnh như vậy. We need to have a good diet. Và đây là điều đầu tiên mà Timôthê phải làm gương. Chúng ta cần tập thói quen để cho lời Chúa làm thức ăn lành mạnh cho mình mỗi ngày, thay vì ăn trân phút với những chuyện phàm tục của trần gian này. Làm gương trong việc nuôi mình bằng lời Chúa giống như những người ăn những thức ăn lành mạnh mỗi ngày. Có thể nói người hầu việc Chúa là người phải có một good diet, phải có một chế độ ăn uống tốt, phải nuôi mình bằng lời Chúa mỗi ngày. Quý vị có cái chế độ ăn uống tốt đó hay là không? Đó là điều đầu tiên chúng ta phải nhớ. Điều làm gương thứ hai mà Phao-lô nói ở đây là làm gương trong vấn đề tập luyện. Tại sao lại là vấn đề tập luyện? Sau khi nói những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi, bỏ đi junk food. Mà thay vì junk food thì làm cái gì? Phao-lô nói tiếp. Phao-lô nói phải tập tành sự tin kính. Tập tành sự tin kính. Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà già thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Tập tành có nghĩa là tập luyện hay là luyện tập. Tập tành sự tin kính. Vì vậy, ông Timôthê phải làm gương trong sự luyện tập. Như tôi vừa nói, văn thì phải ôn và võ thì phải luyện. Điều mà người tín đồ phải ôn là ôn lại lời Chúa. Còn điều mà người tín Chúa phải luyện là luyện tập sự tin kính. Chữ luyện tập ở trong nguyên văn là gymnasia. Gymnasia, từ đó chúng ta có chữ gymnasium, ở trong tiếng Anh có nghĩa là chỗ tập luyện thể thao. Và tôi thấy có một sự tương đương rõ ràng trong đời sống thể xác và đời sống đức tin. Đối với thể xác chúng ta phải ăn uống lành mạnh, không ăn junk food thể nào. Thì đối với tâm linh cũng vậy, chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa mỗi ngày, thay vì để cho những thức ăn độc hại của trần gian tiêm nhiễm vào đời sống của mình. Và song song với việc ăn uống, chúng ta cũng cần exercise, luyện tập thân thể. Và đó chính là điều Kinh Thánh dạy ở đây, tập tành sự tin kính. Và Phao-lô nói tiếp, vì sự tập tành thân thể ít lợi chẳng bao lâm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Cái chữ tập tành hay là luyện tập gymnasia được dùng hai lần ở đây. Một lần nói về exercise thể xác, một lần là exercise về tâm linh. Bản hiệu đính dịch như thế này: hãy tự luyện tập lòng tin kính, luyện tập lòng tin kính, exercise về tâm linh. Vì sự luyện tập thân thể, exercise về phần xác, chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt. Luyện tập lòng tin kính đó là exercise tâm linh, luyện tập thân thể đó là exercise bình thường. Quý vị luyện tập thân thể, exercise, nhưng quý vị có exercise tâm linh hay không? Phao-lô đồng ý là exercise là cần thiết và ích lợi, nhưng mà so với tâm linh thì exercise tâm linh có nhiều lợi ích hơn. Ông nói, luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt. Ích lợi mọi mặt. Có nhiều quảng cáo nói về gọi là gì đó, full exercise or complete exercise. Và thưa quý vị, đây chính là lời Chúa dạy về full exercise hay là complete exercise tại đây. Ích lợi về mọi mặt. Ích lợi mọi mặt đó là luyện tập tâm linh có lợi chẳng những trong đời này mà cả trong đời sau nữa. Sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt vì có lời hứa cho đời này và cả đời sau nữa. Luyện tập tin kính là tập luyện điều gì? Tin kính có nghĩa là tôn trọng hay là kính trọng, đặc biệt là tin kính Chúa. Tin kính nghĩa là kính sợ và yêu thương Chúa. Hai điều đi chung với nhau, kính sợ và yêu thương. Chúng ta yêu Chúa nhưng chúng ta cũng kính sợ Chúa. Chúng ta kính sợ Chúa nhưng chúng ta cũng yêu thương Chúa. Người có lòng tin kính là người có lòng kính sợ Chúa. Sợ không phải là sợ hãi, đi đâu cũng sợ Chúa bắt tội bắt lỗi mình, nhưng mà sợ mang có nghĩa là chúng ta tôn kính Chúa, ý thức về sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình, mỗi đường đi nước bước, mỗi một chi tiết ở trong đời sống của mình. Người có lòng tin kính là người kính sợ Chúa. Mục sư John Stott gọi người có lòng kính sợ Chúa là người có một cuộc cách mạng tâm linh. Cái cuộc cách mạng tâm linh đó là thay vì tập trung vào mình, người đó tập trung vào Chúa. Bản tính thông thường của chúng ta là chỉ biết có mình, tập trung vào mình, ích kỷ. Nhưng một người khi đã tin Chúa rồi, chúng ta chỉ tập trung vào Chúa, kính sợ Chúa để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình. Và tác giả nói thêm, người không tin kính là người không có chỗ nào cho Chúa ở trong cuộc đời của mình. Để biết tin kính là gì, chúng ta phải biết không tin kính là gì. Không tin kính là không, Chúa không có cái chỗ nào trong cuộc đời của mình hết. Nhưng mà người tin kính là người hằng để Chúa trước mặt mình. Như tác giả Thi Thiên 16 đã nói, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Quý vị và tôi phải tập tành sự tin kính này sống mỗi ngày. Như trước đây tôi đã dùng cái thành ngữ Coram Deo. Ở trong tiếng Latin có nghĩa là sống như thể là lúc nào Chúa cũng đang hiện diện, đang chăm sóc, đang hướng dẫn chúng ta và cho vinh quang của Ngài. Đó là sống tin kính. Để nuôi mình, chúng ta cần ăn nuốt lời Chúa. Còn để luyện tập sự tin kính, chúng ta phải để cho lời Chúa trở thành một phần trong những suy nghĩ, ở trong tư tưởng của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết những gì ở trong đầu của mình nó sẽ đưa ra trong hành động của mình, trong lời nói của mình. Vì vậy hãy tập trung tư tưởng, tập luyện cho cái đầu óc của mình luôn luôn hướng về Chúa. Tuy nhiên chúng ta phải làm nhiều công việc khác, nhưng mà phải ý thức về sự hiện diện của Chúa mỗi ngày, mỗi giờ ở trong cuộc đời của mình. Quý vị nghe những cái danh từ người ta gọi là mental exercise. Tức là luyện tập cái trí óc của mình, để cho cái trí óc của mình nó luôn luôn minh mẫn đó. Thì mình phải dành thời giờ đọc sách, suy nghĩ cho trí óc của mình nó hoạt động. Khi mình lười suy nghĩ rồi, cái đầu mình nó sẽ không có tiếp nhận được nữa. We need to have mental exercise. Thì cũng vậy, chúng ta phải để cho phần tâm linh của chúng ta, đời sống tin kính của chúng ta được luyện tập như vậy với lời của Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng nguyền cho lời Đấng Christ ở đây trong lòng anh em. Cái gì ở đây ở trong lòng của quý vị, ở trong tâm trí của quý vị mỗi ngày? Ở trong Roma đoạn 12 câu 2, khi nói về sự thờ phượng, Phaolô nói rằng đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí mình. The renewal of your mind. Trí óc của chúng ta cần được thanh tẩy và cần tập trung vào Chúa, cần được exercise với lời của Chúa. Chúng ta cần exercise trí óc của chúng ta với tư tưởng của Chúa, hướng về Chúa. Chúng ta nhớ nhiều năm trước đây, ở bên Trung Quốc, người ta xuất bản quyển sách màu đỏ gọi là The Red Book của Mao Trạch Đông đó. Và mỗi người dân đều phải đọc, phải học và nói rằng phải thấm nhuần tư tưởng Mao Trạch Đông. Quý vị và tôi phải là những người thấm nhuần tư tưởng của Chúa. Những cái gì Chúa dạy nó phải đầy dẫy ở trong lòng của chúng ta mỗi ngày. Sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 4 câu 8 như thế này. Cuối cùng thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh đáng khen ngợi. Sứ đồ Phaolô nói rằng, thì anh em phải nghĩ đến. Thì anh em phải nghĩ đến. Phải nghĩ đến tức là tập trung tư tưởng của mình vào đó, chú mục vào đó, focus vào đó. Phải để cho trí óc của mình thấm nhuần với những tư tưởng này. Đó là luyện tập tin kính, spiritual exercise. Như vậy, thứ nhất chúng ta phải nuôi mình bằng lời của Chúa thường xuyên. Thứ nhì, chúng ta phải luyện tập tâm linh với những tư tưởng về Chúa. Và điều thứ ba, Phaolô bảo Timôthê phải làm gương là làm gương ở trong đời sống của mình. Làm gương trong đời sống của mình. Phaolô viết ở trong câu 11 và 12. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Làm gương cho các tín đồ. Làm gương bằng đời sống của mình là điều quan trọng nhất trong đời sống của người tin Chúa. Như tôi đã có lần nói với quý vị, một nhà giáo dục khi trình bày về vấn đề dạy dỗ con cái, ông nói như thế này, có 3 phương pháp để dạy con. Phương pháp thứ nhất là làm gương cho con. Phương pháp thứ hai là làm gương cho con. Và phương pháp thứ ba là làm gương cho con. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không thể dạy bằng phương pháp nào khác hơn là làm gương cho chính mình. Tất cả chúng ta đều biết con cái học qua hành động của chúng ta hơn là những gì chúng ta nói. Tôi nghe chuyện một đứa bé nói chuyện với mẹ nói như thế này. Nó nói, má ơi, tại sao hồi má lái xe thì không sao, mà khi hồi nào mà ba lái xe ngoài đường toàn là idiots không vậy? Quý vị biết tại sao? Bởi vì ba nó lái xe mà người nào lái ẩu là idiots, đồ thằng khùng. Đó là vì ông đã buộc miệng ra nói những cái lời không xứng đáng, thì đứa con nó quan sát, nó thấy rằng bố của nó chỉ thấy toàn là idiots thôi. Và đó là cách mà nó học nơi cha của mình. Ở đây Phaolô nói với Timôthê, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Timôthê là một người trẻ nhưng đang lãnh đạo hội thánh, nhưng có thể có nhiều người coi thường, cho nên ông Phaolô nói như vậy với Timôthê, hàm ý rằng cái vấn đề tuổi tác hay là bất cứ vấn đề gì khác không quan trọng bằng chính đời sống của Timôthê. Như ông nói trong câu 16, hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con. Chính mình con là điều quan trọng. Đối với chúng ta cũng vậy, vấn đề tuổi tác hay là vấn trẻ hay già, giàu hay nghèo, học thức hay không, chuyện nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là cái đời sống của mình. Your life speaks a lot. Cái đời sống của quý vị nói cái gì? Nói lên cái gì? Sự dạy dỗ của Timôthê phải phù hợp, phải đi chung với đời sống của ông. Quý vị và tôi cũng vậy. Dù chúng ta không dạy dỗ ai, nhưng đời sống chúng ta luôn luôn có ảnh hưởng đến người khác. Quý vị biết điều đó không? Đời sống của chúng ta, dù là ai, chúng ta luôn luôn ảnh hưởng đến người khác. Không nhiều thì ít, không tốt thì xấu. Chúng ta luôn luôn có ảnh hưởng đến người khác. Người trong gia đình, trong hội thánh, bạn bè, người chung quanh chúng ta. Vì vậy, đối với tất cả mọi người, chúng ta phải làm gương. Làm gương là điều quan trọng hơn hết. Có 5 phương diện mà chúng ta phải làm gương, sứ đồ Phaolô nói tại đây. Trước hết là làm gương trong lời nói. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói mà làm gương cho các tín đồ. Làm gương trong lời nói là làm gương như thế nào? Đó là cách chúng ta nói năng với người chung quanh, nhất là đối với người thân của mình. Chúng ta thường nghĩ rằng đối với người thân thì mình không có khách sáo, cái gì cứ nói thẳng mà thôi. Nhưng mà nói thẳng không có nghĩa là nói những lời dữ, những lời gây tổn thương cho người khác, nhất là người thân của mình. Đây là lỗi lầm mà những người cha, những người chồng, những người đàn ông trong gia đình thường mắc phải khi mắng con những cái lời thậm tệ làm mất phẩm giá của con. Mày không được cái tích sự gì hết. Mày không bao giờ làm cái gì nên thân. Quý vị biết không, đó là những cái lời mắng mỏ khiến cho con mất tự tin và sinh ra mặc cảm và có khi phản loạn nữa. Tôi nói các ông, nhưng mà nhiều khi các bà cũng có nữa chứ không phải là không. Chúng ta phải sửa dạy con đúng. Chúng ta cần nói những lời từ tốn khuyên dạy chứ không phải là mắng mỏ. Và giữa vợ chồng với anh chị em với nhau cũng vậy. Nhiều khi chúng ta quá gần gũi cho nên mình cứ nói, nghĩ gì nói nấy, nó bừa nó bại. Không cần để ý đến cái cảm xúc, cái gì nơi người mà mình nói chuyện. Quý vị nhớ châm ngôn đoạn 15 câu 1 dạy làm sao? Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Chỉ một lời nói thôi, nó có thể đổ dầu vào lửa, hoặc là nó làm cho êm dịu. Vì vậy hãy nói với nhau những lời êm nhẹ, nhất là với những người thân của mình, để có hòa khí trong gia đình và làm gương cho con cháu. Quý vị biết rằng con bố mẹ nói chuyện với nhau làm sao thì con nó bắt chước như vậy, thấy không? Thành thử khi chúng ta nói với vợ, với chồng như thế nào thì con nó sẽ bắt chước. Quý vị để ý thấy mấy đứa con nó kêu má nó em ơi hay là ba nó là anh ơi không? Bởi vì ba má nó kêu nhau như vậy. Cho nên cái lời nói của chúng ta ảnh hưởng đến người khác. Quý vị biết các em sợ cái điều dịu gì nhất ở trong gia đình không? Các em sợ nhất là khi thấy cha mẹ cãi nhau. Khi ba má cãi nhau, mấy đứa nó sợ lắm, làm thưa quý vị. Đó là mấy em nói với chúng tôi như vậy. Và các em cũng nói rằng khi cha mẹ nói năng ôn hòa, nhân hậu, tử tế với nhau, thì nó cảm thấy rất là bình an. Như tôi đã có nói là, có lần nói với quý vị, the best way to love your wife, the best way to love your children is to love their mother. Cách tốt nhất để bày tỏ tình yêu thương đối với con cái của mình là thương vợ của mình, thương chồng của mình. Khi vợ chồng nói năng tử tế với nhau, con cái sẽ cảm nhận được điều đó. Quý vị có làm gương trong lời nói của mình mỗi ngày không? Tôi nghĩ là cái lời dạy dỗ đầy đủ nhất về sự sử dụng lời nói hay làm gương trong lời nói là Ê-phê-sô đồng 4 câu 29. Một câu rất là đơn giản, quen thuộc, ai cũng biết hết. Câu đó nói như thế này: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Một câu rất là đơn giản mà quý vị để ý thấy từng chữ đầy đủ ở trong đó. Thứ nhất là đừng nói lời dữ. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em. Quý vị biết lời dữ là lời như thế nào rồi. Thứ nhì, khi đáng nói thì mới nói. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, chứ không phải là lúc nào cũng nói. Khi đáng nói về nói. Thứ ba là không cần nói nhiều. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành. You don't have to talk a lot. Và thứ tư, phải nói lời lành, đừng có nói lời dữ. Và thứ năm, nói lời giúp ơn cho. Quý vị biết chữ ơn đây là gì không? Chữ ơn đây là ân sủng, là grace. Lời nói của chúng ta phải có grace, có ân sủng, có ân hậu theo luôn. Và cuối cùng là nói lời đem lại sự ích lợi. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Trong quyển sách xây dựng gia đình vững mạnh mà nhà tôi đang dạy trên lớp trình chủ nhật, có một chương để nói về vấn đề sử dụng lời nói này. Nếu quý vị cần đọc để biết chi tiết về những cái việc làm gương ở trong lời nói. Thứ nhì là làm gương ở trong nết làm. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm mà làm gương cho các tín đồ. Nết làm là nói đến cách cư xử của chúng ta. Lời nói là nói đến những gì chúng ta nói, còn nết làm là những gì nói những gì chúng ta làm. Hành động của chúng ta, cách cư xử của chúng ta. Cách cư xử của chúng ta như thế nào là hai điều còn lại tại đó. Cách cư xử của chúng ta là phải cư xử với lòng yêu thương và cư xử với đức tin, như Phaolô nói. Phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương, đức tin. Nết làm của chúng ta phải là nết làm yêu thương và phải là nết làm đức tin. Yêu thương như chúng ta đã biết là đặc tính của người tin Chúa. Cái nết làm của chúng ta, cái hành động của chúng ta, cách cư xử của chúng ta phải là cách cư xử yêu thương. Đời sống yêu thương là đời sống thể hiện cái đặc tính này. Và đây là đặc tính được sứ đồ Phaolô mô tả trong thư Corinto thứ nhất chương 13. Là đoạn kinh thánh quen thuộc, ai cũng biết hết. Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại những câu này. Và áp dụng cái điều này xem thử mình có cư xử yêu thương hay là không. Nếu không thì đây phải là cái thước cái để mình tập luyện trở lại, để mình sống theo những điều này. Để áp dụng chúng ta chỉ cần nêu lên mỗi điều và rồi đặt cái câu hỏi: tôi có sống như vậy không? Tình yêu thương hay nhịn nhục? Tình yêu thương hay nhân từ? Tình yêu thương không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này, tôi đề nghị là về viết xuống dán lên tủ lạnh và đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi có nhịn nhục không? Tôi có nhân từ không? Tôi có ganh tị không? Tôi có khoe mình không? Tôi có kiêu ngạo không? Tôi có cư xử trái lẽ không? Tôi có kiếm tư lợi không? Tôi có nhạy giận không? Tôi có nuôi dưỡng điều dữ không? Tôi có vui về điều bất công không? Tôi có vui trong sự thật không? Tôi có dung thứ không? Tôi có tin tưởng không? Tôi có hy vọng không? Tôi có chịu đựng hay là không? Mỗi người hãy đặt câu hỏi đó cho mình. Lời của Chúa rất là đơn giản, tất cả chúng ta đều biết. Nhưng mà lấy lời nói nết làm, đó là làm những điều này. Và đối với đức tin cũng vậy. Làm gương trong đức tin là sống đúng với niềm tin của mình. Sống đức tin là sống nhờ cậy Chúa. Sống đức tin là không sống theo cảm xúc hoặc là suy nghĩ riêng của mình. Đức tin không phải là cảm xúc, là suy nghĩ riêng của mình. Đức tin không phải là cảm xúc. Sống đức tin là sống vượt lên trên những gì thuộc phạm vi vật chất. Tất cả chúng ta sống ở trong thế giới vật chất này, nhưng mà chúng ta cần có đức tin để mà sống. Sống đức tin là sống đeo đuổi những giá trị tâm linh. Sống đức tin là không sống bằng mắt thấy. Không phải là mình mù quáng, nhưng mà đối tượng của chúng ta là Chúa. Như Môi-se nói rằng, thấy như đấng không thấy được. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng mà chúng ta sống như là thấy Chúa ở trước mặt chúng ta. Và thư Hebrew chương thứ 11 là phân đoạn chúng ta cần đọc để biết sống đức tin là sống như thế nào. Quý vị về mở thi Hebrew đoạn 11 để biết đời sống đức tin là đời sống như thế nào. Và cuối cùng Phaolô bảo Timôthê phải làm gương trong sự tinh sạch. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Sự tinh sạch là nói đến nếp sống mỗi ngày của chúng ta mà người khác nhìn vào có thể thấy được. Như cách đây 2 tuần chúng ta đã học, nói về người giám mục phải là không chỗ trách được, phải là người được người ngoại làm chứng tốt cho. Người khác nhìn vào đời sống chúng ta, họ thấy đời sống của chúng ta là đời sống như thế nào? Do we have integrity? Chúng ta có sự trong sạch, liêm chính hay là không? Ngay từ hồi học tiểu học, tôi nhớ là mỗi năm chúng tôi phải làm những cái câu cách ngôn dán ở trong lớp. Có một cái câu mà lâu lắm rồi, từ hồi học lớp 2, lớp nhất gì đó, mà năm nào chúng tôi cũng phải dán, mà tôi còn nhớ cho đến bây giờ. Cái câu đó là cái câu như thế này. Phải trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Phải trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Đừng để ai coi thường chúng ta, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho nhau. Quý vị có phải là cái tấm gương đó không? Đây là tấm gương học hỏi, nuôi mình bằng lời của Chúa. Đây là tấm gương luyện tập tin kính, tập trung vào Chúa để sống mỗi ngày. Đây là tấm gương đời sống, dùng chính đời sống của mình để làm gương ở trong lời ăn, tiếng nói, trong cách cư xử, trong tình yêu thương, trong đức tin và trong đời sống thánh sạch. Quý vị có làm gương như vậy được không? Đây không phải là điều khó, thưa quý vị. Chúng ta thấy chúng ta là điều khó, nhưng đây không phải là điều khó, tại làm sao? Vì đấy chính là đời sống bình thường của một người tin Chúa. Một người tin Chúa bình thường phải là sống như vậy thôi, tự nhiên thôi. Sở dĩ chúng ta không sống như vậy, rất có thể vì chúng ta chưa muốn sống như vậy. Nên cầu xin Chúa giúp cho chúng ta biết phải làm gương như thế nào qua lời dạy của Chúa hôm nay. Và khi chúng ta ao ước và quyết tâm, Chúa sẽ giúp chúng ta làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen.